Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Họa sĩ Brulet đã vẽ một loạt ba bức tranh để diễn tả điều đã nhìn thấy trong đời sống văn minh hiện đại. Bức tranh thứ nhất vẽ một người đàn ông điên loạn đang cố gắng tìm kiếm một miếng giấy quan trọng trong căn phòng bề bộn. Tất cả những ngăn kéo đã mở toang ra, giấy tờ ném bừa bãi khắp nơi, khăn trải giường rách nát, các bức tranh rơi xuống khỏi vách tường. Một tên quỷ đang đi theo con người điên loạn đó. Tay nó nắm giữ tờ giấy quan trọng ông đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng. Bức tranh này diễn tả con người thời đại đang mải miết kiếm tìm một điều thần diệu mang lại hạnh phúc cho họ trong cuộc đời. Có lẽ tờ giấy đã bị mất, sẽ không bao giờ được tìm thấy. Nhưng trên con đường tìm kiếm, nhiều người đã thử tìm trong men rượu, sắc dục, cờ bạc, mà chẳng bao giờ thấy hạnh phúc. Bức tranh thứ hai diễn tả một người đàn ông xanh xao, gầy còm, hốc hác với một cái sủa đang nỗ lực đào bới trong cánh đồng bát ngát. Đằng sau lưng, ông để lại vô số những cái lỗ đã tốn công đào bới. Và bên cạnh mỗi cái lỗ là một chiếc hộp nắp mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bức tranh này cho thấy một con người đang đi tìm kiếm mục đích của cuộc đời, nhưng chẳng tìm thấy cái nào mang lại hạnh phúc. Con người luôn đi tìm kiếm những gì lớn lao và tốt đẹp hơn. Tôi phải có cái này, cái kia thì cuộc đời mới đầy đủ. Cuộc đời luôn thúc đẩy, lôi kéo con người vào một nhu cầu mới và chẳng bao giờ có được một giây phút để tận hưởng cái mình đang có. Bức tranh thứ ba vẽ một người bị bịt miệng và bị trói vào một cái ghế với đôi mắt trợn trừng kinh khiếp nhìn đăm đăm vào một tên cướp đang thu dọn tất cả những đồ đạc có giá trị trong căn phòng của mình. Bức tranh này chứng tỏ những nỗ lực vô ích của một người tìm kiếm hạnh phúc qua của cải vật chất trong cuộc đời. Sau cùng, thần chết sẽ cướp đi tất cả mọi sự. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan là những lời chỉ đạo cho các tông đồ trong cuộc đời của họ bước vào một giai đoạn mới. Cuộc đời sau cái chết của Chúa Giêsu với bối cảnh thù nghịch từ phía xã hội, trong tâm trạng hoang mang lo sợ của họ. Phải làm sao bây giờ? Đâu là ý nghĩa cuộc đời? Chúa Giêsu đã cho họ những hướng dẫn. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nếu tin mừng là mặc khải sự thật rằng đời sống con người là một cuộc lữ hành về nhà cha, thì tin mừng cũng đồng thời là tiếng gọi tới đức tin cho phép ta lên đường như những lữ khách. Tin mừng đòi ta một niềm tin của kẻ lữ hành. Gerard Frost đã dùng một ví dụ như sau. Hãy tưởng tượng bạn đi bộ ngang qua nhà hàng xóm. Cả gia đình đang chất hành lý lên xe hơi để đi nghỉ hè. Họ có ba người con, tất cả đều dưới 5 tuổi, đang ngồi trong xe minivan nóng lòng chờ ba má hoàn tất mọi sự để lên đường. Bạn bước tới chiếc xe minivan, thò đầu vào trong cửa sổ và hỏi, các cháu sẽ đi đến đâu? Chúng chẳng biết gì. Các cháu sẽ lấy xa lộ nào? Tối nay, các cháu sẽ ăn cơm ở đâu? Chúng cũng chẳng biết. Nhưng nếu bạn hỏi, các cháu sẽ đi với ai? Các bé reo lên, à, với ba mẹ. Các em bé không biết chính xác là đi đâu, không biết cả đường đi, cũng không biết sẽ ăn uống ngủ nghỉ ở đâu, nhưng biết chắc chắn rằng mình sẽ đi với ai. Niềm tin tưởng vào ba má là tất cả vấn đề. Ba má sẽ săn sóc dẫn đưa các bé đi tới nơi tới chốn bình an. Thiên Chúa cũng không trả lời tất cả các câu hỏi, các chi tiết hay thắc mắc về điều gì sẽ xảy ra, nhưng Ngài ban cho chúng ta chính con một của Người, Đức Giêsu Kitô, vừa là người hướng dẫn, vừa là con đường cho chúng ta đi. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và cùng bản thể với Chúa Cha, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Ngài đã làm người để trở nên con đường dẫn ta về với Cha. Giáo chủ Mohammed tự nhận mình là một người tội lỗi. Đức Phật Thích Ca từ chối bất cứ sự tôn kính cá nhân nào dành cho Ngài. Abraham và Môi-se thà chết chứ không để ai coi mình là thần linh. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô dám tự xưng: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Người dân Hebrides ở quần đảo phía tây Scotland có một huyền thoại về một vị thần biển rất thích bắt trẻ em của loài người để nuôi. Vị thần biển này thường đi tìm kiếm trẻ em trên những con tàu qua lại trên biển từ đảo này sang đảo khác. Vào một dịp, vị thần này nổi lên đuổi theo chiếc tàu nhỏ chở hành khách, trong đó có một em bé trai. Tuy nhiên, con tàu đã cập bến kịp thời. Khi người ta đưa em lên đất liền, vị thần biển đã gửi đi một làn sóng nhỏ đuổi theo, chạy thẳng vào trái tim của em bé trai. Lúc đó vị thần biển đã hơi thất vọng vì không bắt ngay được em bé, nên phải núp dưới những làn sóng mà người ta nghe có tiếng phán rằng: Đứa trẻ này sẽ trở về với ta vì ta đã đặt một phần bản thân ta vào trong trái tim của nó. Nhiều năm sau, dân làng trên đảo đã ngạc nhiên khi thấy vào một ngày có một chàng thanh niên mạnh khỏe bước xuống chiếc thuyền chèo, nhưng anh ta lại không bơi thuyền hướng về một hòn đảo khác mà chèo ra biển khơi mênh mông. Dân làng đồng thanh kêu gọi lớn tiếng: Không có hòn đảo nào về hướng đó cả. Nhưng anh vẫn cứ chèo, và khi trôi ra thật xa ngoài biển khơi, họ trông thấy anh nhào xuống nước trở về với thần biển, là người đã đặt một phần bản thân mình vào trong trái tim của em bé trai khi nó còn nhỏ. Huyền thoại này nói về ý nghĩa của mầu nhiệm sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên nhân loại, Người cũng đặt một phần thần tính của Người, linh hồn vĩnh cửu, vào trong trái tim của chúng ta. Và Người khao khát chờ đợi chúng ta trở về với nguồn mạch của sự sống vĩnh cửu đó. Đây là sự thật được mặc khải bởi con Thiên Chúa, đấng cứu chuộc chúng ta. Đức Giêsu Kitô nói: Nơi Chúa Giêsu Kitô, chân lý của Thiên Chúa đã được bày tỏ cách trọn vẹn. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể để chúng ta được thông phần vào bản tính thần linh. Bởi vì con Thiên Chúa làm người để chúng ta làm Thiên Chúa. Ngày 20 tháng 4 năm 1999, hai nam học sinh da trắng đã bắn vào trường trung học Columbine ở Colorado, gây nên cái chết bi thảm cho 12 học sinh, một thầy giáo và nhiều học sinh khác bị thương. Nguyên nhân sâu xa gây nên cái chết bi thảm này, theo tôi, là việc hai em thiếu niên này đã tham gia vào tổ chức của Satan, đảng viên Đức Quốc xã. Chúng đã từ chối niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Kitô là đường, sự thật và sự sống. Thay vì tìm kiếm sự sống, họ đã chọn lựa cái chết. Một trong những câu chuyện được báo chí tường thuật lại, đó là câu chuyện của cô Cassie Bergnan, một trong 33 nạn nhân của cuộc đổ máu bi thảm này. Khi bước vào tuổi thiếu nữ, cô Cassie đã trải qua những cơn khủng hoảng của niềm tin. Cô đã phải phân vân chọn lựa Chúa Giêsu hay Satan. Thoạt tiên, cô đã chọn Satan. Cô thường hội nhóm cầu cơ và có một cái nhìn rất bi quan về cuộc sống. Do đó, cô đã có ý định tự tử. Cha mẹ đã đưa cô tới gặp gỡ và trao đổi với vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng sau cùng, chính ông cũng lắc đầu và nói: Hết hy vọng gì đối với đứa con gái này. Nhưng Chúa Giêsu đã có chương trình cứu rỗi của Người. Vài tuần sau đó, cô Cassie đi nhà thờ. Chúa Giêsu đã tìm được con chiên lạc và cô Cassie đã gặp được Đức Kitô một cách rất cá nhân và mật thiết. Chỉ một tuần lễ trước khi chết, cô đã đến nói chuyện với giới trẻ về ý định của cô là muốn trở thành một gương mẫu cho những người vô tín ngưỡng và cho cả những người Kitô hữu nữa. Cùng với nhóm trẻ, cô tham gia những việc bác ái từ thiện, tình nguyện giúp đỡ những người nghèo, vô gia cư trong các trung tâm. Cô đưa Thánh Kinh đến nhà trường và đọc mỗi ngày. Vào ngày định mệnh xảy ra, cô đang ngồi thinh lặng đọc Thánh Kinh trong thư viện. Hai tên sát nhân tung cửa chạy vào. Những em học sinh khác núp dưới gầm bàn của thư viện. Một tên sát nhân tiến ngay đến chỗ cô ngồi và hỏi, "Cô tin vào Thiên Chúa hả?" Các em học sinh đang núp dưới gầm nghe lén được câu chuyện kể lại. Với một giọng quả quyết và nhẹ nhàng, cô trả lời, "Phải, tôi tin vào Thiên Chúa." Sau đó, tên sát nhân, kẻ chọn chủ nghĩa Satan và Đức Quốc xã, đã chĩa súng và nã đạn vào đầu cô. Cô gục xuống tại chỗ. Sau khi cô chết, Chris, người anh của Cassie, đã tìm thấy một miếng giấy trên bàn học ghi lại những lời sau đây. "Giờ đây, tôi đã từ bỏ tất cả mọi sự. Tôi đã tìm thấy con đường duy nhất để biết Đức Kitô và cảm nghiệm về đấng quyền năng. Con đường đó đã mang người trở lại đời sống của tôi và giúp tìm ra ý nghĩa để cùng chịu đau khổ và cùng chết với người. Do đó, dù bất kỳ sự gì xảy ra, tôi sẽ là một con người sống trong đời sống mới của những người sống lại từ cõi chết. Khi chọn Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, cô Cassie đã yêu Chúa cho đến cùng, dù phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Tình yêu là động lực thúc đẩy con người dám hy sinh tất cả cho Đức Kitô, bởi yêu chân lý là yêu Chúa Kitô. Chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu cũng đã nói, chỉ qua tình yêu chúng ta mới có thể làm vui lòng Thiên Chúa, và điều ước muốn duy nhất của tôi là có được tình yêu này.